Tiểu thuyết Senigathat, tác giả Theodore Dreiser, dịch giả Nguyên Tâm, tập 4. Thiên hạ người ta đang bêu ríu một con người tốt, bà biết điều đó. Jenny đã hơi thiếu ý tứ một tí ti. Thiên hạ bao giờ chẳng rỗi miệng. Làm sao con bé tội nghiệp trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy lại có thể hành động khác hơn được? Cứ thế, nghĩ tới nghĩ lui, bà lại muốn khóc. Sau khi quyết định, bà đã đến cửa phòng ông vào ngày thứ hai tiếp đó. Ông Rander đang mong Jenny nên vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Ông nói với bà, ồ, có chuyện gì xảy ra với Jenny thế? Bà Gethard không biết nói thế nào vì bà đã hy vọng là ông không để ý, hoặc ít nhất thì cũng không bình luận gì về sự thay đổi ấy. Bà ngước nhìn ông một cách yếu ớt, với vẻ hồn hậu của người mẹ và nói, tối nay cháu nó không đến được. Ông hỏi, cô ấy không ốm chứ? Dạ thưa không, được biết vậy tôi cũng mừng. Ông đành trả lời như vậy, dạo này bà có được khỏe không? Bà Gethard trả lời những lời thăm hỏi ân cần của ông rồi ra về. Khi bà đã đi rồi, ông cứ suy nghĩ về việc ấy và băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra. Ông mà phải băn khoăn suy nghĩ về sự việc ấy thì kể cũng lạ. Tuy nhiên, vào hôm thứ Bảy, khi bà đem quần áo đến trả, thì ông có cảm giác rằng hẳn đã phải có chuyện gì không ổn xảy ra. Ông hỏi, có chuyện gì thế bà Gethard? Có chuyện gì xảy ra với con gái bà thế? Bà trả lời, lòng quá bối rối, không nỡ lừa dối ông. Thưa ông, không có chuyện gì đâu ạ. Cô ấy không đến nhận quần áo về giặt nữa à? Tôi, người mẹ đánh bạo nói, giọng cứ lắp ba lắp bắp vì lúng túng. Tôi, cháu nó, thiên hạ người ta đang xì xào bàn tán về nó. Cuối cùng, bà dằn lòng nói ra. Ông nghiêm giọng. Ai xì xào bàn tán? Những người ở khách sạn này. Ai? Người nào kia? Ông cắt lời, giọng nói thoáng vẻ bực bội. Dạ, bà quản lý. Bà quản lý? Chà! Ông kêu lên. Bà ấy nói gì nào? Bà kể cho ông nghe rõ mọi chuyện. Và bà ta bảo bà thế, phải không? Ông giận dữ, nhận xét. Bà ta dám để ý đến chuyện của tôi cơ à? Không hiểu sao người ta lại không thể ai lo phận nấy, đừng dính vào chuyện riêng của tôi. Bà Gethard à, ở bên tôi, con gái bà hoàn toàn yên ổn. Tôi không hề có ý định làm hại cô ấy. Thật đáng xấu hổ. Ông bất bình. Nếu một cô gái đến phòng tôi tại khách sạn này mà lại bị nghi ngờ, tôi sẽ xem xét vấn đề này cho ra nhẽ. Bà mẹ phân trần. Mong ông đừng nghĩ tôi có dính dáng gì đến chuyện này. Tôi biết là ông mến Jenny và ắt chẳng làm hại nó. Ông đã giúp đỡ cháu nó rất nhiều và cả gia đình nhà tôi nữa, ông Rander ạ. Không để cho nó đến được, tôi cũng lấy làm xấu hổ. Ông nói nhỏ. Không sao đâu, bà Gethard. Bà làm thế là rất phải. Tôi không trách bà mãi may. Tôi chỉ phản đối sự buộc tội dối trá lan truyền trong khách sạn này thôi. Ta sẽ liệu với nhau chuyện này. Bà đứng đó, mặt tái nhợt vì xúc động. Bà chỉ e xúc phạm nặng nề con người đã giúp đỡ mẹ con bà rất nhiều. Bà nghĩ, giá mình nói được một câu gì đó khả dĩ làm sáng tỏ chuyện này, để ông thấy rằng bà không phải là kẻ ngồi lê đôi mắt. Đối với bà, chuyện thị phi thật là khổ tâm. Tôi nghĩ là mình đã làm mọi điều để cho êm thấm nhất. Cuối cùng bà nói. Ông trả lời. Quả có thế. Tôi rất mến Jenny. Bao giờ tôi cũng vui khi cô ấy đến đây. Ý định của tôi là đối đãi tốt với cô ấy. Nhưng có lẽ cứ để cô ấy đừng đến thì hơn. Ít nhất là trong thời gian hiện nay. Tối hôm ấy, một lần nữa, ông thượng nghị sĩ lại ngồi trên chiếc ghế bành ngẫm nghĩ về sự kiện mới xảy ra này. Đối với ông, Jenny quả là quý hơn ông tưởng nhiều. Giờ đây không còn hy vọng được gặp lại cô nữa, ông mới bắt đầu nhận ra rằng những buổi đến thăm ngắn ngủi của cô trước đây thật có ý nghĩa biết bao. Ông suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này và lập tức nhận ra rằng ông chẳng có thể làm gì được đối với cái lời ông tiến gia ở khách sạn, rồi đi đến kết luận là ông quả đã đặt cô gái ấy vào một hoàn cảnh rất khó chịu. Ông nghĩ, có lẽ mình nên chấm dứt cái mẩu chuyện tình con này. Theo đuổi nó thì thật là chẳng khôn ngoan. Theo kết luận ấy, ông rời đi Washington để kết thúc nhiệm kỳ nghị sĩ của mình. Rồi ông trở về Columbus để chờ đợi tổng thống do tình thân hữu sẽ nhìn nhận ông và bổ nhiệm ông vào một chức vụ công sứ nào đó ở nước ngoài. Ông vẫn không quên Jenny được chút nào. Càng ở xa lâu bao nhiêu, ông càng nóng lòng muốn trở về. Một buổi sáng, khi đã ổn định tại nơi cũ rồi, ông cầm can lững thững đi về phía căn nhà gỗ ấy. Đến nơi, ông quyết định rẽ vào. Ông gõ cửa và thấy bà Gethard cùng cô con gái ra chào đón. Hai mẹ con đều ngạc nhiên và mỉm cười rụt rè. Ông giải thích mập mờ rằng ông vừa đi vắng về và nhắc đến việc giặt quần áo như thế đó là mục đích cuộc đến thăm của mình. Rồi, khi có dịp được trò chuyện riêng với Jenny trong khoảnh khắc, ông bèn mạnh dạn hỏi, cô có thích rong xe đi chơi với tôi tối mai không? Em thích. Jenny nói, đối với cô, lời đề nghị ấy là một điều mới mẻ, tuyệt diệu. Ông mỉm cười và vỗ nhẹ lên má cô, sướng điên lên vì được gặp cô. Hình như mỗi ngày cô một đẹp hơn lên, chiếc tạp dề trắng tinh duyên dáng, cái đầu xinh xinh với mái tóc tít đuôi sam bình dị. Cô xinh đẹp quá, ai là người chẳng muốn nhìn. Khi bà Gethard quay lại, ông đứng dậy vì đã thực hiện được mục đích của mình. Ông giải thích, tối mai tôi đưa con gái bà rong xe đi chơi. Tôi muốn bàn chuyện tương lai với cô ấy. Bà mẹ nói, thế thì hay quá. Bà không thấy có điều gì bất tiện trong lời đề nghị này cả. Họ tươi cười và bắt tay rối rít tạm biệt nhau. Bà bình luận, ông ấy hảo tâm nhất trần đời. Chẳng phải lúc nào ông ấy cũng nói tốt về con đó sao? Ông ấy có thể giúp con có học vấn được đấy. Con nên lấy đó làm tự hào. Jenny thành thật nói, con tự hào chứ ạ. Mẹ không biết con nên nói với bố còn không. Bố không thích con đi chơi tối. Cuối cùng, hai mẹ con quyết định sẽ không nói gì với ông Gethard. Có thể ông ấy sẽ không hiểu. Jenny đã chuẩn bị sẵn sàng khi ông thượng nghị sĩ đến. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ trong phòng khách, ông có thể nhìn thấy là cô ăn mặc để tiếp đón ông, và dịp này đòi hỏi cô phải trưng bộ cánh đẹp nhất của mình. Chiếc áo vải bông màu tím nhạt, được hồ và là phẳng làm nổi bật thân hình xinh xắn của cô đến độ hoàn mỹ. Chiếc áo ấy còn có đính cổ tay giả nho nhỏ viền đăng ten và một cái cổ áo giả lơ vê cao nữa. Cô không có găng tay, không có đồ trang sức và không có cả một cái áo vét ra hồn để mặc. Song mái tóc cô được chải đẹp đến nỗi làm nổi bật cái đầu xinh xắn của cô hơn bất kỳ một thứ mũ nào. Và mấy món tóc quăng xõa xuống như tỏa ra một dần hào quang. Khi thấy ông Randy gợi ý là nên mặc áo vét, cô lưỡng lự đôi chút rồi vào buồng trong mượn cái áo khoác của bà mẹ. Một chiếc áo khoác bằng len xám xấu xí. Lúc ấy, Brander mới hiểu ra là cô không có áo vét và ông thấy lòng mình đau nhói khi nghĩ rằng cô đã tính chuyện đi chơi mà không mặc áo vét. Ông nghĩ, hẳn là cô ấy đã từng chịu đựng cái không khí ban đêm lạnh buốt mà chẳng hé môi phàn nàn. Ông vừa nhìn cô vừa trầm ngâm lắc đầu. Rồi hai người ra đi, ông nhanh chóng quên bẵng mọi chuyện. Trừ cái thực tế quan trọng là cô đang ở bên ông. Cô ăn nói thoải mái với một vẻ hồ hởi dịu dàng, ngây thơ mà ông thấy có sức hấp dẫn không sao cưỡng nổi. Jenny, ông nói, khi cô nhắc ông để ý xem hàng cây non mới êm ả làm sao ở những chỗ nó mờ mờ in bóng trên nền dần trăng mới mọc rắc ánh vàng lên cành lá. Em cười thật. Tôi tin rằng nếu được học hành đôi chút thì em sẽ có thể làm thơ được đấy. Cô ngây thơ hỏi, ông có cho rằng em làm thơ được không? Tôi có cho rằng em làm thơ được không, cô bé? Ông vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cô. Cho rằng à? Không. Tôi biết chứ. Em là một cô bé mơ mộng thân yêu nhất trên đời. Tất nhiên là em có thể làm thơ. Em sống rất thơ. Bản thân em là thơ, em yêu quý ạ. Em đừng băn khoăn gì về chuyện làm thơ nữa. Lời ca tụng này khiến cô xúc động hơn bất kỳ cái gì khác. Ông ấy bao giờ cũng nói những điều dễ thương như vậy. Hình như chưa từng có ai quý mến hoặc trân trọng cô bằng nửa mức của ông. Ông mới tốt làm sao? Mọi người đều nói thế. Hai người rong xe đi chơi xa mãi, rồi bỗng nhớ ra điều gì, ông nói. Không biết mấy giờ rồi, có lẽ chúng mình quay về thì hơn. Em có đeo đồng hồ không đấy? Jenny giật mình đánh thót, vì chiếc đồng hồ là điều duy nhất cô mong ông sẽ không nhắc tới. Kể từ khi ông trở về, cô đã băn khoăn về chuyện ấy. Trong thời gian ông đi vắng, tình hình tài chính của gia đình cô căng đến mức cô buộc phải đem chiếc đồng hồ ấy đi cầm. Quần áo của Martha đã tồi tàn quá. Nếu như không sắm cho nó một bộ mới, thì nó không thể đi học được nữa. Thế là, sau khi bàn bạc mãi, mọi người quyết định phải cầm chiếc đồng hồ đi. Bax đem đồng hồ đi và phải mặc cả rất nhiều giới hiệu cầm đồ địa phương. Cậu ta mới đem về được 10 đô la. Bà Gethard dùng số tiền ấy mua sắm cho bọn trẻ, rồi thở phào như trút được một gánh nặng. Còn Martha nơm ra dáng hơn trước nhiều. Dĩ nhiên là Jenny cảm thấy lòng vui vui. Tuy vậy, giờ đây khi ông thượng nghị sĩ nhắc đến chiếc đồng hồ ấy, cô lại thấy giờ trừng phạt hình như đã sắp điểm. Cô run rẩy thực sự, và ông để ý thấy sự bối rối của cô. Ông nhẹ nhàng. Sao vậy, Jenny? Có chuyện gì làm em giật mình thế? Cô trả lời. Không có gì đâu ạ. Em không đeo đồng hồ ư? Cô ngập ngừng, vì xem chừng cô không thể nào cố tình bị chuyện được. Sau một phút yên lặng căng thẳng, cô nói bằng một giọng ngạn ngào thổn thức đến nỗi ông không thể không ngờ ngợ đoán ra sự thật ấy. Thưa ông, không ạ. Ông gặng hỏi và cô thú thực tất cả. Ông nói, em yêu quý, đừng buồn về chuyện ấy nữa. Chưa bao giờ có một cô gái nào như em. Tôi sẽ chuộc đồng hồ về cho em. Từ nay trở đi, tôi muốn rằng khi cần điều gì em cứ lại tôi. Em nghe chưa? Tôi muốn em hứa với tôi như vậy. Nếu tôi không có ở đây, thì tôi muốn em viết thư cho tôi. Từ nay trở đi, tôi sẽ luôn luôn liên hệ với em. Em sẽ có địa chỉ của tôi. Cần gì cứ cho tôi biết và tôi sẽ giúp em. Em có hiểu không? Dạ có ạ. Bây giờ em hứa sẽ làm như thế đi. Vâng ạ. Trong giây lát, không ai nói gì. Trời đêm phảng phất hơi xuân thôi thúc ông thổ lộ tình cảm. Cuối cùng ông nói, Jenny, tôi đã quyết định rằng đời tôi sẽ không thể thiếu em. Em thử xem có thể quyết định từ nay sẽ chung sống với tôi không? Jenny ngoảnh nhìn đi phía khác, chưa hiểu thật rõ ý nghĩa những lời ông vừa nói. Cô mơ hồ trả lời, em không biết. Ông vui vẻ. Thế thì em cứ suy nghĩ đi. Tôi nói nghiêm túc đấy. Em có bằng lòng lấy tôi và để tôi gửi em đến một trường tư thục vài năm không?
Đi học ư?
Phải, sau khi em lấy tôi.
Chắc là được ạ.
Hình bóng người mẹ hiện ra trong óc cô. Cô có thể giúp đỡ được gia đình. Ông quay nhìn cô và cố tìm hiểu vẻ mặt cô. Trời không tối. Lúc này, dần trăng đã lên khỏi những hàng cây ở phía đông và khiến cho ngàn sao trở nên mờ nhạt. Em không thiết đến tôi chút nào ư, Jenny?
Có chứ.
Thế mà em chẳng đến tôi nhận quần áo về giặt nữa. Ông nói, vẻ thống thiết. Cô cảm thấy xúc động khi nghe ông nói câu này. Cô trả lời,
em không thể đến. Em không thể làm thế nào khác được. Mẹ em nghĩ rằng để em ở nhà là tốt nhất.
Ông tán đồng. Đúng thế đấy, em đừng buồn. Tôi nói đùa em thôi, nếu đến được thì em cũng vui lòng, phải không? Cô thành thật trả lời.
Vâng ạ.
Ông cầm lấy bàn tay cô và siết chặt một cách đầy tình cảm, khiến cho những lời nói ân cần của ông đối với cô như được nhấn mạnh gấp hai lần. Cô bỗng vướng người lên, quàng tay ôm lấy ông.
Ông đối xử với em tốt quá.
Cô nói bằng giọng trìu mến của người con gái đối với cha mình. Em là người tôi yêu, Jenny ạ.
Ông nói, giọng đượm tình cảm sâu sắc. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trên đời này vì em. Chương 6. Người bố của cái gia đình bất hạnh này, ông William Gethard, là một con người có đời tư rất lý thú. Ra đời ở Vương quốc Saxony, ông đã đủ bản lĩnh để chống lại cái tệ bắt lính đầy bất công và để trốn sang Paris vào năm 18 tuổi. Từ đó, ông lên đường sang Mỹ, xứ sở của thiên đường. Đến đất nước này rồi, ông tiến đủng đỉnh từng chặng từ New York tới Philadelphia và từ đó chuyển sang phía Tây, vừa đi vừa làm việc cho nhiều nhà máy thủy tinh ở bang Pennsylvania. Ở mỗi xưởng, ông làm một thời gian. Tại một làng xóm thơ mộng ở cái thế giới mới này, ông đã tìm thấy ý trung nhân của mình. Ông đã cùng cô gái Mỹ bình dị gốc Đức ấy chuyển đến Youngstown, rồi lại từ đó rời đi Columbus. Mỗi lần rời đi như vậy, ông đều theo một nhà sản xuất thủy tinh tên là Hammond. Công việc kinh doanh của nhà sản xuất này lúc thịnh lúc suy. Gethard là một con người lương thiện và ông thích được những người khác quý trọng đức tính liêm khiết của mình. William, người chủ, thường nói với ông, tôi cần anh bởi vì tôi có thể tin anh được. Và đối với ông, lời nói ấy còn quý hơn cả bạc vàng. Tính lương thiện ấy, cũng như những tín ngưỡng tôn giáo của ông hoàn toàn do kế thừa mà có. Ông không bao giờ lý giải điều đó. Bố và ông nội ông trước kia là những người thợ thủ công đức cường tráng, không hề lừa gạt ai một đồng. Và cái đức lương thiện ấy đã truyền vào máu ông y nguyên không giảm sút. Khuynh hướng lui tê của ông đã được củng cố bằng nhiều năm đi lễ nhà thờ và việc giữ gìn phép đạo, giáo lý trong cuộc sống gia đình. Trong ngôi nhà nhỏ của ông cụ thân sinh ra ông, ảnh hưởng của viên mục sư dòng lui tê là tối thượng. Ông đã thừa kế được cái ý thức cho rằng nhà thờ dòng lui tê là một thiết chế hoàn thiện và những lời giáo huấn của nhà thờ này vì vấn đề cuộc đời mai hậu là tối quan trọng. Vợ ông về danh nghĩa theo đạo Mennonite, nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận một gia đình kính Chúa rất mực, bất cứ đến đâu. Bước đầu tiên trong sinh hoạt công cộng của họ cũng là liên minh với nhà thờ dòng lui tê ở địa phương, còn ông mục sư bao giờ cũng là thượng khách tại gia đình Gethard. Linh mục Vân, người chăn dắt con chiên tại nhà thờ Columbus, là một người theo đạo Cơ Đốc chân thành và sôi nổi. Song sự mê tín và giá chính thống cứng nhắc của ông đã khiến ông trở thành cố chấp. Ông cho rằng các thành viên trong đám con chiên của ông có nguy cơ không được cứu rỗi linh hồn nếu như họ cứ nhảy đầm, đánh bài hoặc xem hát. Và ông đã không ngần ngại gầm gừ tuyên bố rằng cửa địa ngục đang mở toang cửa chờ đón những ai không tuân theo lời huấn thị của ông. Uống rượu, dù chỉ chừng mực thôi, cũng là tội lỗi. Còn hút thuốc, chà, bản thân ông cũng hút. Tuy vậy, tư cách đứng đắn trong hôn nhân và ngây thơ trong trắng trước khi kết hôn là những điểm tuyệt đối cần thiết trong cuộc đời của người theo đạo Cơ Đốc. Đừng có ai hòng nói đến chuyện cứu rỗi cho con gái không giữ nổi trinh bạch hoặc cho các bậc cha mẹ vì lơ là mà để cho con gái bị sa ngã. Ông đã từng nói vậy. Cửa địa ngục đang rộng mở để chờ đón tất cả những người như vậy. Hằng ngày, Thượng Đế Công Minh luôn phẫn nộ đối với kẻ có tội. Vì vậy, muốn tránh khỏi bị trừng phạt đời đời, ta phải đi con đường thẳng và hẹp. Hai vợ chồng Gethard và cả Jenny nữa đều chấp nhận hoàn toàn các học thuyết của giáo hội mình như lời mục sư Vân giải thích. Tuy vậy, đối với Jenny, sự tán đồng chỉ có tính chất danh nghĩa thôi. Cho đến nay, tôn giáo chưa nắm chắc được cô. Cô chỉ thấy thú vị khi biết rằng có một thiên đường và cảm thấy sợ hãi khi biết rằng có một địa ngục. Con gái, con trai, khi còn nhỏ phải ngoan ngoãn và vâng lời cha mẹ. Ngoài ra, toàn bộ vấn đề tôn giáo cứ lộn tùng bậy trong đầu cô. Ông Gethard thì tin rằng mọi lời nói phát ra từ bục giảng kinh đến hoàn toàn đúng. Đối với ông, sự chết và cuộc sống nơi thế giới bên kia đều là những thực tế. Giờ đây, năm tháng trôi qua và sự thể mỗi ngày một trở nên mông lung, nên ông càng khắc khoải bám lấy những học thuyết có chứa đựng một giải pháp. Ôi, ước gì ông có thể tỏ ra lương thiện và thẳng thắn đến mức Thượng Đế chẳng có thể dinh cớ gì mà loại trừ ông. Ông lo sợ không riêng gì cho bản thân mình mà cả cho vợ con nữa. Liệu một ngày kia ông có phải chịu trách nhiệm về vợ con không? Sự sao nhãng bổn phận và thiếu hệ thống của bản thân ông trong việc giáo dục cho vợ con về những quy luật của cuộc sống vĩnh hằng, rốt cuộc rồi có khiến ông cùng cả nhà bị đày xuống địa ngục không? Ông hình dung ra các cực hình ở địa ngục và tự hỏi bản thân mình và vợ con sẽ ra sao vào giờ phút cuối cùng. Tất nhiên, những tình cảm tôn giáo sâu sắc như vậy khiến ông trở nên nghiêm khắc đối với con cái. Ông thường hay xét nét những thích thú và nhược điểm của khát vọng tuổi trẻ. Bất kỳ chuyện dai dẳng nào của bọn thanh niên mà cô có thể gặp trên các đường phố ở Columbus đều không thể được phép tiếp tục ở nhà cô. Ông Gerhard quên khuấy đi rằng bản thân ông cũng từng có thời trai trẻ và ông chỉ quan tâm đến hạnh phúc phần hồn cô. Chính vì vậy mà ông thượng nghị sĩ là một yếu tố mới lạ trong đời Jenny. Khi ông mới bắt đầu trở thành một bộ phận trong công việc của gia đình này, thì những mực thước thông thường của ông Gerhard tỏ ra không đáng tin cậy. Ông không có khả năng phán xét một nhân vật như vậy. Đây không phải là một con người bình thường đến tán tỉnh cô con gái xinh xắn của ông. Cái cách ông thượng nghị sĩ bước vào cuộc sống của gia đình này thật độc đáo và hợp lý đến nỗi ông trở thành một bộ phận tích cực trước khi mọi người kịp suy nghĩ gì về điều đó. Bản thân ông Gerhard cũng không ngờ, và vì ông cũng chẳng mong gì hơn là từ nguồn ấy sẽ đem đến cho gia đình ông vinh dự và lợi lộc, nên ông chấp nhận sự quan tâm và giúp đỡ của ông thượng nghị sĩ và tiếp tục làm lụng bình yên. Giờ ông không nói gì với ông về biết bao nhiêu món quà bà đã nhận trong thời gian trước, sau cái ngày lễ Giáng sinh kỳ diệu vừa qua. Nhưng một buổi sáng, ông Gerhard đang trên đường về nhà sau phiên gác đêm, thì một ông hàng xóm tên là Osterweaver lần la đến bắt chuyện. Ông ta nói, bác Gerhard này, tôi có chuyện muốn nói với bác, là bạn bác, tôi muốn kể rõ những điều tôi nghe thấy. Bác biết đấy, mấy nhà hàng xóm họ đang bàn tán về người khách đến thăm con gái bác đấy.
Con gái tôi? Gerhard nói. Cuộc tấn công đột ngột này khiến ông bối rối và đau đớn không thể tả xiết bằng lời.
Bác định nói gì cơ? Tôi chẳng biết ai đến thăm con gái tôi cả.
Bác không biết à?
Weaver hỏi, cũng ngạc nhiên chẳng kém gì người được ông thổ lộ tâm sự.
Cái nhà ông đứng tuổi tóc bạc ấy, thỉnh thoảng ông ta cầm can.
Bác không biết ông ta ư? Gerhard cố dắt óc để nhớ xem là người nào, mặt đầy vẻ bối rối.
Người ta nói rằng ông này đã từng là thượng nghị sĩ.
Weaver nói tiếp, đâm ngờ ngợ về câu chuyện mình vừa nói.
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Gerhard đáp, nhẹ hẳn người.
À, thượng nghị sĩ Brander, phải, đôi khi ông ấy có đến, ra thế đấy. Ờ. Thế thì sao cơ chứ?
Ông hàng xóm trả lời.
Có gì đâu, chỉ có điều là thiên hạ người ta bàn tán. Bác biết đấy, ông ta có còn trẻ trung gì nữa đâu. Con gái bác, nó có đi chơi với ông ta vài lần, những người này nhìn thấy, và bây giờ họ bàn tán về nó. Tôi nghĩ rằng bác cũng cần biết đó.
Những lời nói ghê gớm đó làm ông Gerhard choáng váng cả người. Hẳn thiên hạ phải có lý do gì mới nói như vậy. Hai mẹ con Jenny đã khiếm khuyết nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông vẫn không do dự bên con gái. Ông lúng túng.
Ông ta là một người bạn của nhà này. Lẽ ra chưa biết thì thiên hạ không nên nói. Con gái tôi chẳng làm gì nên điều tiếng cả.
Bác Weaver nói.
Thế đấy, chuyện chẳng có gì. Chưa có căn cứ gì mà thiên hạ đã bàn tán. Bác và tôi là chỗ bạn cũ, tôi nghĩ là bác cũng cần biết thôi.
Ông Gerhard đứng lặng người đi độ một phút nữa, hàm dưới trễ ra, và một cảm giác bất lực lạ lùng sập xuống người ông. Đối địch với thế gian quả là điều gay go khốc liệt. Dư luận và thiện ý của nó rất thiết yếu. Ông đã cố gắng biết bao để theo những quy luật của nó,
Vậy thì tại sao nó lại không hài lòng để ông được yên thân?
Tôi rất mừng là đã được bác nói cho hay.
Ông vừa thì thầm, vừa tiếp tục cất bước về nhà.
Tôi sẽ điều tra sự thể ra sao. Chào bác.
Khi gặp vợ, ông Gethard dặn hỏi ngay.
Thế cái việc ông thượng nghị sĩ Brander đến thăm con Jenny là thế nào?
Ông hỏi bằng tiếng Đức.
Hàng xóm người ta đang bàn tán đấy.
Ồ, có chuyện gì đâu? Bà Gethard trả lời cũng bằng tiếng Đức. Rõ ràng bà bị bất ngờ vì câu hỏi đó. Ông ấy có đến 2-3 lần.
Bà đâu có cho tôi biết chuyện ấy.
Ông trả lời và cảm thấy bực bội vì cái tính nhu nhược của bà đã dung túng và bao che khuyết điểm của một đứa con. Bà trả lời vô cùng bối rối. Vâng, ông ấy chỉ đến có 2-3 lần.
2-3 lần!
Ông Gethard kêu lên. Cái tính hay nói to của người Đức lại đến với ông.
2-3 lần! Khắp hàng xóm láng giềng người ta bàn tán về chuyện ấy. Thế là thế nào hả?
Bà Gethard nhắc lại yếu ớt. Ông ấy chỉ đến có 2-3 lần.
Bác Weaver gặp tôi ở ngoài phố và bảo tôi rằng những người hàng xóm của tôi đang bàn tán về người đàn ông đi chơi với con gái tôi. Tôi chẳng hiểu gì về chuyện này. Tôi cứ đứng sững chẳng biết nói gì. Cùng cách ấy là thế nào? Cái ông ấy phải nghĩ như thế nào về tôi chứ?
Không có chuyện gì quan trọng đâu. Bà mẹ tuyên bố. Dùng một đặc ngữ Đức có hiệu lực, Jenny có đi chơi với ông ta 1-2 lần. Ông ta có đến nhà này, như thế thì có gì mà thiên hạ bàn tán nào? Chẳng lẽ con bé không có quyền vui thú gì sao?
Nhưng ông ấy già rồi.
Gethard đáp lại, dùng lời lẽ của Weaver.
Ông ấy là một bậc tai mắt của xã hội. Vậy ông ấy muốn đến thăm một con bé như Jenny để làm gì?
Bà Gethard chống đỡ. Tôi không biết. Ông ấy đến nhà này đường hoàng. Tôi thấy ông ấy chẳng làm sao cả, chỉ tốt thôi. Chẳng lẽ tôi có thể bảo ông ấy đừng đến à? Nghe đến đây, ông Gethard thôi không nói nữa. Tất cả những điều ông biết về thượng nghị sĩ Brander đều rất tốt. Vậy có cái gì ghê tởm về chuyện ấy sao?
Hàng xóm người ta rỗi mồm. Hiện giờ chẳng có chuyện gì khác mà nói. Thế là họ bàn tán về Jenny. Con bé nó ngoan hay không thì ông biết đấy. Tại sao họ lại nói những điều như vậy?
Và nước mắt ứa ra trong đôi mắt người mẹ bé nhỏ dịu dàng. Ông Gethard cào nhào.
Thôi được, nhưng nhẽ ra ông ấy không nên đến đây để đem con bé bằng ấy tuổi đầu đi chơi thì mới phải. Chuyện ấy thật khó coi, cho dù ông ấy không định làm gì có hại.
Đúng lúc ấy, Jenny bước vào. Nằm với một đứa em ở phòng ngủ đằng trước, cô đã nghe tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau, nhưng không ngờ rằng câu chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Lúc này bà mẹ quay lưng lại phía cô và cúi mặt xuống cái bàn làm bánh bích quy để cô con gái khỏi trông thấy đôi mắt đỏ hoe của bà.
Có chuyện gì thế ạ?
Cô hỏi, hơi bối rối vì thái độ yên lặng căng thẳng của cả bố lẫn mẹ.
Có chuyện gì thế ạ?
Ông Gethard rắn rỏi.
Chẳng có gì cả.
Bà Gethard không tỏ vẻ gì, nhưng chính sự đờ đẫn của bà lại cho biết là có chuyện xảy ra. Jenny bước tới chỗ mẹ và nhanh chóng phát hiện ra là bà đã khóc.
Có chuyện gì thế ạ?
Cô vừa nhìn ông bố, vừa nhắc lại câu nói ấy bằng một giọng ngạc nhiên. Ông Gethard chỉ đứng sững. Và ngày thơ của cô ắt hẳn nổi hải hùng về tai họa của ông. Bà mẹ trả lời nhát gừng.
Ồ, chuyện mấy người hàng xóm ấy mà. Bao giờ họ chẳng rỗi mồm bàn tán về những chuyện mà họ chẳng biết đầu đuôi gì cả.
Lại về con phải không ạ?
Jenny hỏi, mặt cô thoáng đỏ vì thẹn. Ông Gethard nhận xét, dường như nói với cả thế gian.
Bà thấy không? Nó biết đấy. Thế tại sao bà không cho tôi biết là ông ấy đến đây? Hàng xóm người ta bàn tán, và mãi đến hôm nay tôi mới biết. Cùng cách như vậy là thế nào mới được chứ?
Jenny kêu lên, xuất phát từ nỗi cảm thông trong sáng nhất đời đối với người mẹ.
Ồ, nếu mẹ nói với bố thì cũng đến thế thôi.
Cũng thế thôi.
Ông Gethard gào lên, giận nói tiếng Đức. Mặc dù Jenny trả lời bằng tiếng Anh.
Người ta níu tao lại ở ngoài phố mà nói về chuyện ấy cũng chẳng sao ư. Mày nói thế mà không biết xấu hổ. Xưa này tao vẫn nghĩ tốt về con người này. Nhưng bây giờ thì mày không nói gì với tao và ông ấy. Mà hàng xóm thì người ta là bàn tán. Nên tao chẳng biết nghĩ thế nào. Tao lại phải đi nghe hàng xóm thì mới biết có chuyện gì xảy ra ngay trong gia đình tao à.
Cả mẹ lẫn con đều im. Jenny đã bắt đầu nghĩ rằng sai lầm của hai mẹ con quả thật nghiêm trọng. Không phải vì có chuyện gì xấu xa mà con giấu bố đâu. Cô nói, ông ấy chỉ rong xe đưa con đi chơi có một lần.
Phải rồi, nhưng con không nói cho bố biết chuyện đó.
Bố biết đấy, bố không thích con đi chơi tối, vì vậy con không nói với bố. Chẳng có gì khác mà con giấu giếm.
Lẽ ra, ông ấy không nên rủ con đi chơi vào buổi tối mới phải.
Ông Gethard nhận xét, vẫn bận tâm về thế giới bên ngoài.
Ông ấy muốn gì ở con nào? Tại sao ông ấy không đến đây? Dù sao đi nữa, thì ông ấy cũng quá lớn tuổi rồi. Bố nghĩ con gái hờ hớ như mày, chả cần dính dáng với ông ấy làm gì.
Jenny thì thầm.
Ông ấy chẳng muốn gì ngoài việc giúp đỡ con. Ông ấy muốn lấy con.
Lấy con? Hả? Sao ông ấy không nói cho bố biết?
Ông Gethard kêu lên.
Bố sẽ xem xét kỹ việc này. Bố không muốn ông ấy đi chơi với con gái bố để hàng xóm họ bàn tán. Hơn nữa, ông ấy lớn tuổi quá rồi. Bố sẽ nói cho ông ấy biết. Ông ấy biết điều ra thì đã không đặt một cô con gái vào hoàn cảnh bị thiên hạ người ta dị nghị. Tốt hơn là ông ấy đừng có đến đây nữa.
Tiểu thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, tập 4 sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Duyên hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên chuyên Lê kỳ sau. Chào tạm biệt.